Phật tử hỏi: con bạch thầy, nguyên nhân nào là cho thân thể người chết từ đầu bị cứng nhưng sau khi trợ niệm lại mềm ra? Ở cái này á, thì hiện nay một số các nhà khoa học và các nhà về y học họ đang nói rằng á, con người ta khi mới chết thì thân thể sẽ bị cứng lại, nhưng để sau khoảng 8 đến 12 tiếng thì tự nhiên nó mềm ra. Họ nói như vậy. Thì không đúng đâu. Nếu mà không tin, các vị không tin, các vị giáo sư, tiến sĩ và bác học vân vân, các nhà về y học không tin thì cứ để người chết bình thường ra, chết để ra đấy, để nguyên ra đấy, để nguyên ra trên cái bàn này hoặc cái giường này, để nguyên cho xem 8 tiếng và 12 tiếng, xem lúc đầu thì nó cứng nhưng xong dần dần 8 và 12 tiếng hoặc 24 tiếng nó có mềm ra không. Chắc chắn không mềm, mà càng lúc nó càng cứng đơ. Và thậm chí đến cái giai đoạn gì, có 24 tiếng đồng hồ, dần dần nó phân hủy, bắt đầu phân hủy từ bên trong, nó trương bụng phình lên, nó trương phùng bịnh lên, phùng cái bụng lên, và kiều khiếu bắt đầu gì, dần dần chảy nước hôi ra. Kiều khiếu là gì? Hai mắt, hai tai, hai mũi, miệng và đại tiểu tiện bắt đầu gì, chảy nước hôi ra. Có 24 tiếng hoặc 48 tiếng đồng hồ, thân thể của người đó dần dần gì, mùi hôi thối bắt đầu nồng nặc bốc ra. Nhưng cái trường hợp có tu tập và đặc biệt có sự trợ niệm của tăng ni và Phật tử đại chúng nhất tâm trợ niệm cho, thân thể của vị đó lúc đầu có thể thì cứng nhưng dần dần sẽ mềm mại. Và đặc biệt đó, để 12 tiếng, 24 tiếng, thậm chí 48 tiếng, thậm chí nhiều tiếng đồng hồ hơn nữa vẫn không có hơi hôi. Có những trường hợp thù thắng, lúc còn sống vị thiện nam tín nữ hoặc Phật tử đó mà nhất tâm tu hành niệm Phật được, được tăng ni Phật tử đại chúng trợ niệm cho, thì càng để lâu có những vị hương thơm ngào ngạt bay khắp tỉnh thất, bay khắp ở trong nhà. Đây là một điều không thể dùng khoa học để lý giải. Không thể dùng khoa học để lý giải. Mà chỉ có gì? Chỉ có chư Phật Bồ Tát mới có thể biết được thôi. Những cái người đi trợ niệm, kể cả chúng tôi cũng gì, cũng chưa thể biết rõ hết một cái gì hoàn toàn 100%. Mà chỉ có Phật với Phật mới biết được. Vì sao con người ta chết đi, khi mới chết đi là cứng đờ đó, mà khi niệm Phật nhất tâm đại chúng, tăng ni Phật tử đại chúng trợ niệm nhất tâm cho, nhờ cái duyên lành, thân thể của người đó dần dần được mềm mại, tươi sáng trở lại. Và thậm chí hơi ấm còn ra nơi cái phần ngực hoặc phần mắt hoặc phần đỉnh đầu vân vân nữa. Đó. Và mềm mại, sờ vào những chỗ đó còn thấy ấm nữa. Thậm chí mất đi 24 tiếng đồng hồ, thậm chí còn lâu hơn 24 tiếng đồng hồ nữa. Lúc đầu thì lạnh, nhưng sau rồi dần dần thì ấm trở lại, mềm mại trở lại. Sự thù thắng ấy chỉ có Phật mới biết được. Các vị Đại Bồ Tát như Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng mới biết được. Còn như chúng ta gọi là chỉ biết sơ sơ thôi. Chúng tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Và có thể giải thích một chút với cái hiểu biết sơ sơ của chúng tôi với Phật tử này. Do sao? Vì sao mà tác động? Vì khi chúng ta niệm Phật, cái từ trường đại chúng ngồi chung quanh cái thân thể của người mất đó, nhất tâm niệm Phật, dùng cái tâm chân thành, tha thiết để niệm Phật, và nó sinh ra một cái từ trường bao quanh cái từ trường đó. Như ở gì, nhà Phật thì chúng ta gọi là quang minh, gọi là công đức. Như phong thủy hay là khoa học, họ gọi là từ trường. Cái từ trường tốt nó toát ra, nó phát ra từ những người niệm Phật đó, nó bao trọn trong cái khu vực đó, thì khiến cho cái thân thể của người đó thì dần dần sẽ được mềm mại, từ cứng nhắc hôi thối sẽ được mềm mại và hết hơi hôi, thậm chí có trường hợp còn tỏa ra cái hương thơm ngào ngạt. Nếu mà trường hợp mà có tu, có công đức, có phúc báo. Thì sẽ có những sự thù thắng đó. nó xảy ra. Cho nên ở này cái việc này nếu mà giải thích một khoa học thì chắc chắn không được rồi, không thể giải thích một khoa học được, không thể đem khoa học và y học mà có thể giải thích cái vấn đề này được. Cho nên là cái này thì chúng ta nếu mà liên quan rộng ra một chút đến cái bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Hòa Thượng có dẫn giải thích về cái sự nghiên cứu nước về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng, cũng là một cái giếng nước, một cái chai nước rót hai cốc trong sạch như nhau, và một cái gì, một cái cốc nước thì viết chữ ái, một cốc nước thì viết chữ ố. Chữ ái có nghĩa là yêu, là thương, chữ ố có nghĩa là ghét. Hai cái chữ đó dán vào hai cốc, hai cốc đó đều sạch bằng thủy tinh, đều sạch như nhau, và nước đều lấy một chai hoặc một cái giếng cho vào hai cốc đó cùng một thời điểm, nhưng chỉ mỗi cái này viết chữ ái hoặc chữ ố, hai chữ khác nhau dán hai cốc đó. Để khoảng vài tiếng đồng hồ sau, 5-7 đến khoảng 12 tiếng đồng hồ sau, dùng cái kính hiển vi để xem thì cái sự kết tinh kết tủa của nước ở trong hai cốc nó hoàn toàn khác nhau. Cái cốc mà viết chữ ố thì cái sự kết tinh kết tủa của cái nước ở trong cái cốc nước viết chữ ố thì này, nó xù xì như là gì, gai góc như mặt quỷ vậy. Còn cái sự kết tinh kết tủa của nước ở trong gì, trong cái cốc viết chữ ái đó thì nó gì, rất là đẹp, hình bông tuyết, hình trái tim vân vân, rất là đẹp. Chúng ta thấy là đó là dùng gì, dùng tâm niệm viết cái chữ dán hai cốc, còn có cái sự thay đổi của gì, của các con gì, mình có nôm na thì các con vi trùng ở trong nước đó, như vậy trong nước có gì, có vi trùng. Thời xưa Đức Phật á, ngài quán là ngài đọc một cái bài kệ quán này, Phật quán nhất bát thủy, Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Đó. Đức Phật dạy các đệ tử của mình á, ngày khi xưa thời Đức Phật còn tại thế thì tôi hôm rồi đi sang Ấn Độ mới thấy là Ấn Độ nó là một đất nước rất khan hiếm nước nếu như không phải mùa mưa. Một năm Ấn Độ chia làm 3 mùa, mùa xuân, mùa hạ và mùa đông, hoặc ông thấu mùa thu, xuân, hạ và mùa đông. Vị trí mỗi mùa của họ là có gì? 4 tháng. Mà chỉ mùa hạ thôi. Mùa xuân và mùa đông của họ rất ít mưa, thậm chí không có mưa luôn. Và các thầy học ở bên đó nói rằng Ấn Độ nó chỉ mưa có 2 tháng hoặc hơn 2 tháng một chút, từ tháng 7 cho đến tháng 9 thôi. Từ tháng 9 trở đi cho đến tháng 5, tháng 6 sang năm gần như không có mưa. Cho nên á, hạn hán, nạn hạn hán và nạn thiếu nước thì đi qua cánh đồng của họ là nhìn nó cháy khô. Và dọc cái con đường thỉnh thoảng họ có đào cái giếng. Thời xưa Đức Phật còn tại thế, cái thời xưa cũng vậy, nó có những cái giếng ở dọc đường như vậy. Mà những cái giếng đó thì thỉnh thoảng có người qua lại để đào cho gì, có người qua lại. Đất nước độ rất là rộng lớn, đào qua lại, đào cái giếng đó cho người qua lại có thể múc nước để uống. Thì thời xưa các Đức Phật và các tỳ kheo thường là đi du hành, đi du hóa từ xứ này sang xứ khác, từ nước này sang nước khác. Cho nên mỗi khi khát nước có thể đến sông thì múc nước sông để lọc để uống. Còn múc nước giếng thì múc nước giếng lên cũng phải lọc thì mới được uống. Vì vậy mà các sư thời đó là có một cái khăn gọi là khăn lọc. Bây giờ chúng tôi vẫn có. Nhưng bây giờ cái khăn lọc bây giờ thì không dùng để lọc nước, mà bây giờ dùng để gói y. Ở Việt Nam chúng ta cái khăn lọc bây giờ lại dùng để gì? Để gói ba tâm y. Chứ còn chính cái khăn lọc đó là gì? Ngày xưa là mang theo để lọc nước. Vì các Đức Phật và các tỳ kheo ngày xưa thường là đi du hành, đi du hóa. Cho nên mỗi khi uống nước là phải múc cái nước lên là phải cái khăn lọc nó có hai lớp vải. Hai lớp vải, thường hai đến ba lớp vải cho nó vào cái bát của mình ấy, cái bát ăn cơm, bát khất thực của các tỳ kheo đó. Cho vào xong thì đổ nước qua cái khăn lọc đó, và cái khăn lọc đó lọc sạch, và cái khăn lọc đó là không được đi, khăn lọc đó phải đem gì, là đem ra để từ từ để thả xuống dòng sông, hoặc là thả xuống cái chậu nước đó để trả nó về nước để cho các loại côn trùng nhỏ bé được sống. Đức Phật nói nếu mà các tỳ kheo đi trên đường hoặc là gì, hoặc muốn dùng nước mà không lọc qua như vậy á, thì như là ăn thịt 84,000 con vi trùng ở trong đó vậy, không phải đơn giản đâu. Uống một bát nước, tức là giết đến, nếu không lọc nước thì giết đến 84,000 con vi trùng. Cho nên trong kinh mới nói, Đức Phật mới nói Phật quán nhất bát thủy, tức là Phật dùng thần thông, dùng thiên nhãn thông xem trong một bát nước có đến gì, bát vạn tứ thiên trùng, tức là có đến 84,000 con vi trùng ở trong đó. Đấy là nói về pháp số thôi, có thể nếu nước ô nhiễm thì vi trùng còn nhiều hơn. Nhược bất trì thủy chú, tức là nếu mà không trì cái câu thần chú của Phật nói này, và không dùng cái gì, cái túi lọc nước để lọc á, thì như thực chúng sẽ nhục, tức là như gì, giống như kẻ ăn thịt của chúng sinh không có khác vậy. Đó. Cho nên là ở đây chúng ta mới thấy rằng ở trong kinh Đức Phật dạy khởi ý niệm tâm niệm thiện á, thì mọi cái gì tốt đẹp nó sẽ đến. Khởi ý niệm tâm niệm ác á, thì những điều gì xấu xa nó gì nó cũng dần dần nó kéo đến vậy. Thì vốn thì nó không có cái cửa nào nhất định, duy con chỉ có con người ta gì tự chiêu cảm mà thôi. Đó, làm thiện nó thì sẽ được quả báo tốt, làm ác thì sẽ bị quả báo xấu, vân vân. Đấy, đại ý nôm na như vậy. Lâu lâu không học lại chữ Hán, không ôn lại chữ Hán, nghe cái câu đó hình như thế thì phải. Đấy, các vị có thể về tra lại xem có đúng hay không cái câu nói đó. Thì chúng tôi thì cũng không hay để sâu vào cái vấn đề nho giáo lắm, cái vấn đề học chữ Hán lắm. Cho nên ở đây chúng tôi đang nói giải thích cái việc mà Phật tử hỏi rằng nguyên nhân nào làm cho thân thể người chết đi sau khi trợ niệm, người vừa chết đi thì bị cứng, sau khi trợ niệm sẽ mềm mại ra. Thì chúng tôi giải thích một chút, dùng đấy là dùng cái tâm niệm thiện. Niệm Phật tức là niệm thiện. Niệm Phật là niệm đại thiện chứ không phải là niệm thiện bình thường. Cho nên á, vì niệm cái đại thiện như vậy, cái từ trường, cái công đức quang minh thiện nó bao trùm cái thân thể của người đó. Vì vậy mà thân thể của người đó thì được thì do cái công đức, cái quang minh, công đức từ trường đó, nó khiến cho thân thể người đó thì cũng mềm mại ra. Và thần thức của người đó thì cũng có thể thì thoát ba đường ác. Sinh Tây Phương thì khó, không phải dễ đâu, không phải trường hợp nào thân thể mềm mại ấm đầu trợ niệm cũng được phát sinh Tây Phương đâu các quý vị. Phải nhớ rõ cho tôi cái điều đó. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thường Tịnh Hà Không nói điều đó ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm. Niệm Phật trợ niệm, người chết khi đại chúng trợ niệm cho được mềm thân ấm đầu, thì Hòa Thượng chỉ khẳng định là gì? Đó là duyên lành thoát ba đường ác thôi. Còn vãng sinh hay không thì chưa chắc chắn. Đó. Chưa chắc chắn, phải là người có gì? Có con mắt sáng, tức là người đó đã kiến đạo, đã chứng đạo, đã có thần thông, có thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, lậu thần thông. Lậu thần thông có thể chưa được, nhưng mà được năm thần thông kia hoặc sáu thần thông như vị A-la-hán thì có thể mới nhìn thấy rõ vị đó được trợ niệm mềm thân ấm đầu vãng sinh Tây Phương hay chưa vãng sinh. Còn phàm phu chúng ta thì không thể thấy được. Nhưng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là gì? Tránh được ba đường ác. Còn vãng sinh hay công hay chưa thì chưa thể xác nhận được.